thọ quê mình đẹp như gấm hoa, câu ca em hát thoảng hương quê nhà, đậm đà vị trẻ từ tay người hái, thảo thơm chữ quê mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Bảo Sái, linh thiêng cổ tự Việt Nam. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện hữu tại chùa Bảo Sái trong một ngày vô cùng trọng đại, đó là khánh thành ngôi bảo điện trang nghiêm cũng như khánh thành ngôi chùa Bảo Sái linh thiêng và vô vàn yêu mến của quê hương chúng ta. Quý Phật tử thân mến, hôm nay sư Hương Dũ rất là hân hạnh và cũng rất là cảm động được về chùa Bảo Sái. Đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất là khi Thượng tọa Thiện Diệu, một người thầy trong tỉnh Linh Sơn, Cốt Nhục, được bổ nhiệm trụ trì tại ngôi chùa Bảo Sái ở vùng đất Thanh Ba, Phú Thọ này. Lần thứ hai, sư Hương Dũ lại được về đây khi ngôi chùa này được UNESCO công nhận là một ngôi chùa Việt Nam linh thiêng cổ tự. Và đây là lần thứ ba sư lại được về đây vào ngày khánh thành chùa Bảo Sái. Và đến lần thứ ba thì sư Hương Dũ mới hội đủ duyên lành để được chia sẻ pháp thoại với các Phật tử trong một cái ngày có lẽ là sẽ khó mà quên được trong tâm tưởng của chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và của các hàng Phật tử, những người già, người trẻ, những người đang xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương. Quý Phật tử thân mến, có thể nói Phú Thọ được coi là một vùng đất tổ, cội nguồn của Việt Nam. Cho nên đôi khi, các vị đang được sinh ra và lớn lên ở vùng đất tổ, cội nguồn của Việt Nam, nhưng mà mình cũng lãng quên. Của con người ta sinh ra, lớn lên, thường chạy theo danh lợi sắc tài, miếng ăn đồng tiền để kiếm sống và lợi danh, rồi cuối cùng là hủy hoại một kiếp con người. Chính những ngôi chùa linh thiêng trầm mặc và vô cùng huyền diệu như ngôi chùa Bảo Sái của chúng ta sẽ là một cái cơ hội vô cùng quý giá cho các hàng Phật tử được về đây, được ngồi lắng lòng mà suy tư, suy nghiệm lại cái niềm hạnh phúc lớn lao được làm người con của Phú Thọ, vùng đất tổ cội nguồn của Việt Nam. Tương truyền là tại nơi đây các vua hùng đã dựng lên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Bây giờ đi đâu người ta cũng nói chúng ta con rồng cháu tiên. Nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên mà các vua hùng đã dựng lên. Mà các vị biết là Phong Châu, tức là kinh đô đầu tiên của các vua hùng, chính là ở Việt Trì đây, cách Thanh Ba của chúng ta chẳng có bao xa. Như vậy là con rồng cháu tiên của chúng ta được xác lập bởi các vua hùng dựng nước cũng từ cái mặt đất vô cùng quý giá, mặt đất Phú Thọ. Trong đó có huyện của chúng ta, huyện Thanh Ba và xã Lương Lỗ thân yêu, đã sinh ra biết bao nhiêu người con dân tài của nước Việt, đã xây dựng, đã nuôi lớn lên mảnh đất của quê hương. Vậy thì ngày xưa kinh đô của chúng ta là Phong Châu, chính là xung quanh thành phố Việt Trì ngày nay, là nơi mà các vua hùng đã dựng lên nhà nước Văn Lang. Đặc biệt hơn nữa, Phú Thọ lại có ba con sông chảy qua, đó là sông Hồng, đoạn từ Lào Cai đến Việt Trì, mà bây giờ gọi là sông Thao, sông Lô, rồi sông Đà. Chúng họp lại nhau ở ngay cái tỉnh Phú Thọ, Việt Trì của chúng ta. Chính vì thế mà ở đây Phú Thọ cũng gọi là ngã ba sông. Các vị không biết chứ, có nhiều người người ta nói rằng nước ở đâu linh thiêng bằng nước ở Phú Thọ, vì nó hợp ba cái nguồn sông rất là quan trọng của Việt Nam là sông Hồng, sông Lô với sông Đà. Tương truyền là nơi giao của ba dòng nước này luôn mang lại sự may mắn. Vì vậy nơi đây người ta thường tập trung lại để lấy nước, để mà dựng nhà, động thổ, vân vân. Sư ở Tuốt ở trong miền Nam, sư cũng muốn lấy nước ở ngoài này cũng khó lắm. Nhưng mà các vị lại sống trên một cái mảnh đất mà được nuôi lớn lên bởi cái phù sa của ba dòng sông rất là quan trọng và linh thiêng của đất nước Việt Nam của chúng ta. Lại là một cái nơi mà từ đây các vua hùng đã dựng lên nhà nước Văn Lang. Cho nên đến Phú Thọ người ta lại nghĩ đến việc là đến dâng hương tưởng niệm vua hùng. Thế chúng ta lại là những người dân sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất Phú Thọ này. Chúng ta phải thấy rất là tự hào. Thế rồi huyện Thanh Ba cũng có rất là nhiều cái lễ hội lớn liên quan tới đời sống tâm linh, như là lễ hội Chùa Thắm và nhiều hang động nổi tiếng. Tuy nhiên, bây giờ thì sư thấy rằng khi được về tới ngôi chùa Bảo Sái này, thì sư thấy rằng các vị có một cái niềm hạnh phúc, niềm tự hào lớn. Bởi vì ngay cái xã Lương Lỗ của chúng ta, một cái ngôi chùa này được mang tên là Chùa Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự. Nhưng mà đây cũng là một cái nơi sẽ nuôi lớn đời sống tâm linh của con người Việt Nam tại cái quê hương Lương Lỗ Thanh Ba này. Có nhiều con người, người ta sinh ra, người ta lớn lên, rồi người ta thành tựu biết bao nhiêu cái danh vọng trong cuộc đời. Nhưng nếu không được một lần quay trở về với cội nguồn tâm linh, con người ta mất mát biết bao nhiêu. Nhưng chính cái ngôi chùa là nơi chúng ta quay về cội nguồn tâm linh. Khi mà sư ra đây, sư bà là bổn sư thế độ cho quý sư quý thầy trong tông phong Tịnh Độ Non Bồng. Sư bà có nói: con ra đây, ra chùa Bảo Sái của thầy Diệu, thì sáng mấy ngày nay là ngày nào cũng là mang một cái tinh thần lễ hội rất là linh thiêng và trọng đại. Nhưng mà chiều hôm nay tuy là không có nói nhiều, thầy chỉ thông báo có một buổi thuyết pháp. Người Phật tử nào để tâm đến cái việc nghe pháp thì đó là một duyên phước lành rất lớn lao mà đôi khi người ta bỏ quên và xem thường. Trong khi Đức Phật nói cái khó nhất trên thế gian là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp. Cho nên hoặc vô tình hoặc cố ý mà chúng ta được nghe Phật pháp, đó là chúng ta đã thực hiện được những cái duyên phước lớn lao trong cuộc đời. Mà cái nhân duyên rất là hy hữu chiều hôm nay là sư Hương Nhũ được chia sẻ pháp thoại với quý vị. A Di Đà Phật. Thượng tọa Thiện Diệu cũng là một cái người đa năng đa tài, có một cái đời sống tâm linh rất là sâu, vì huynh đệ anh em biết nhau từ cái thuở mà xa xưa, thuở mà còn là gian nan khó nhọc để mà tập tu. Bây giờ thầy nhận cái sứ mạng Phật bổ sứ thầy ra đây đó, thì mình phải nói rằng là hôm nay với cái một cái ngày mà linh thiêng trọng đại thế này, thì là con thành tâm gửi đến thầy Thiện Diệu một cái câu thơ là: cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cho nên hỏi thầy về đây trụ trì chùa gì, thầy bảo chùa Bảo Sái. Mình đã tìm hiểu Bảo Sái là tên của một vị thiền sư rất là nổi tiếng từ thời Trúc Lâm Yên Tử. Ngài thiền sư Bảo Sái từng tu hành ở Trúc Lâm Yên Tử, là đệ tử đầu tiên và thân tín nhất của Đức Điều Ngự Giác Hòa Trần Nhân Tông. Mà Trần Nhân Tông là vị vua Phật Việt Nam. Đâu phải chỉ có Ấn Độ mới có Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có nhiều vị Phật lắm. Mà Việt Nam chúng ta có vua Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng là ở quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì thiền sư Bảo Sái là đệ tử xuất sắc thân tín của vua Phật Trần Nhân Tông. Bảo Sái là người duy nhất được Ngài cho gọi về ở bên cạnh và được nghe những lời dạy cuối cùng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông về triết lý căn bản của nhà Phật trước khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch. Bảo Sái cũng là người có công trong việc coi sóc ấn hành Đại Tạng Kinh đời Trần. Thì cái tên Bảo Sái, một vị thiền sư trí tuệ lỗi lạc, an minh trong đời Trần Nhân Tông, lại mang cái tên, cái ngôi chùa linh thiêng cổ tự Việt Nam ở vùng Lương Lộ của chúng ta. Chúng ta có tự hào không ạ? Có. Rất là ý nghĩa cho ngôi chùa chúng ta mang tên Bảo Sái, tên của một vị thiền sư ưu tú thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và giờ đây, ngôi chùa này, từ khi nó được khôi phục lại, trùng tu phát triển và cho đến ngày hôm nay, thì sư biết bổn nguyện của thầy và các hàng đệ tử ở đây là mang một cái bổn nguyện hộ quốc an dân. Hộ quốc an dân bao thế hệ tựa đóa sen hồng đón nắng bay. Cái nguyện vọng của cái ngôi chùa này, thầy và trò có cái tâm nguyện đó. Tâm nguyện hộ quốc an dân thì nó lớn lao lắm. Muốn hộ quốc an dân thì ngôi chùa chúng ta phải tu tập đúng chánh pháp, như bổn nguyện của tất cả người con Phật trên cái giang sơn Việt Nam cẩm tú này. Chúng ta sẽ thấy rằng một cái ngôi chùa tu đúng chánh pháp nó sẽ khác với những cái nề nếp tập tục của người dân xưa. Đó. Một nải chuối nén hương và chỉ cầu xin và chỉ khấn nguyện. Nhưng với tinh thần của người Phật tử muốn hộ quốc an dân, người Phật tử đó không chỉ cầu xin khấn nguyện mà thể hiện một cái nếp sống gương mẫu đúng theo lời dạy của Đức Phật. Và chính vì vậy, cái công việc hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài, đó là một việc làm tất yếu của thượng tọa trú trì nơi đây, mà các hàng Phật tử sẽ phải thiết tha, sẽ phải ủng hộ và nhiệt thành để mà gì? Chúng ta phải học hỏi tu tập theo đúng chánh pháp. Các vị có đồng ý không? Đó. Bắt đầu sư Hương Dũng lên tinh thần rồi đấy, phải chưa nào? À, các vị mà vui vẻ nghe pháp như vậy thì sư vui lắm. Tại vì các vị biết không, ở Việt Nam mình chùa chiền nhiều lắm. Đó. Ai cũng nhận là mình có pháp danh, ai cũng là người Phật tử. Nhưng mà họ thích khấn vái cầu xin để được như ý hơn là họ nghĩ rằng Đức Phật đã dạy chúng ta điều gì. Chẳng hạn thầy Thiện Diệu đọc những câu kệ nhắc các vị niệm Phật. Tuy đơn sơ như thế, cũng là thầy đang hoằng pháp. Thầy nhắc các vị đừng nói những cái lời ác, đừng làm những việc ác, đừng suy nghĩ những ý ác, mà hãy niệm Phật. Chỉ có mấy tiếng lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà tâm các vị sáng lên, lòng các vị chánh niệm, tay các vị, thân các vị không thể làm ác, miệng niệm Phật thì không thể nói lời ác, và tâm của các vị đang phát nguyện trở về chân tâm Phật tánh của chính mình. Có trở về chân tâm Phật tánh thì mới nói cái chuyện là Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không, chúng ta cũng chỉ niệm Phật, chúng ta cũng chỉ nói những cái điều mà chúng ta theo một cái truyền thống tập tục nào đó. Đây không phải như vậy. Đạo Phật thật ra rất là khoa học. Chính vì vậy mà sư Hương Dũng đã giảng cho rất nhiều các sinh viên, các trường đại học, có những khóa tu lên đến mấy ngàn sinh viên. Cho nên, chỉ cuối cùng chỉ có sinh viên trong những cái khóa tu mùa hè được nghe pháp. Còn các học sinh phổ thông là ở trong các cái chùa, trong từng địa phương cũng phải thuyết kinh giảng pháp cho các bạn trẻ nghe. Để làm gì? Để tin sâu nhân quả, để sống đúng chánh pháp. Để làm gì? Để khi lớn lên chúng ta bước vào đời không có chịu, không có trải qua những cái nỗi khổ niềm đau không phải do quả báo từ quá khứ mà ngay trong kiếp sống này. Tuổi trẻ bây giờ không tin nhân quả, tuổi trẻ bây giờ không biết Phật Pháp. Chính vì vậy khi lớn lên, họ luôn luôn nghĩ rằng có tiền tài, có danh vọng, có địa vị sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Nhưng Đức Phật luôn nhắc chúng ta rằng muốn có an vui, muốn có hạnh phúc, chúng ta phải tự tu tập chính bản thân mình. Giàu nghèo chưa chắc là nỗi khổ, nhưng không có trí tuệ, đó là nỗi khổ đau nhất cho tất cả những con người được làm người trên cái thế gian này. Cho nên chính những cái thời tu tập, nghe Phật Pháp, sống đúng trong chánh Pháp, đó là chúng ta đang mở cuộc sống của mình đi theo ánh đuốc của trí tuệ. Mà như Đức Phật từng dạy, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cái ngọn đuốc đó không gì khác hơn là ngọn đuốc của trí tuệ. Cho nên rất là cảm ơn Thượng Tọa Thiện Diệu và cảm ơn Đạo Trang là tại ngôi chùa Bảo Sái chúng ta nghe Pháp không phải chỉ các cụ già, mà có các bạn trẻ, có các vị trung niên, thanh niên, thiếu nữ. Chính những người đó rất cần nghe Phật Pháp, định hướng cho cuộc đời mình, cho hướng đi. Bởi vì chúng ta tri ân quê hương chúng ta có ngôi chùa Bảo Sái linh thiêng, xúc động khi nghĩ đến công đức của chư vị thánh tổ, các vị tiền bối hữu công, các vị lãnh đạo chính quyền, chư tôn đức, tăng ni, giáo hội tạo quá nhiều duyên lành để ngôi chùa được hình thành, được phát triển, được tồn tại cho đến hôm nay. Nhưng hơn hết là công đức của tất cả chúng sanh. Chúng ta không thể nói rằng cái người đó công đức lớn nhất, số 1, số 2, số 3. Nếu trên thế gian thì cũng cần phải biết ai là công đức lớn nhất, ai công đức thứ hai, ai công đức thứ ba. Nhưng theo cái nhìn của lời Phật dạy qua kinh Hoa Nghiêm thì một là tất cả là một. Một cụ già cầm một cái chổi quét những nhánh lá rơi, công đức của vị đó cũng bằng với một người cúng dường tất cả các tượng Phật thánh tổ trong ngôi chùa này. Bởi vì đạo Phật là vị ở cái tâm, tinh thần bình đẳng và giác ngộ của đạo Phật nó tuyệt vời lắm. Nó không phải như cái nhìn định lượng của thế gian. Cho nên con người ta đến với đạo Phật, lòng người ta rất là an lạc, thảnh thơi, bởi người ta dâng lên trên tam bảo là ở cái tâm hồn trong sáng. Đạo Phật không phải cầu xin, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra cốt để đi đôi thực hành, giữ thân miệng ý trọn lành, khi tâm thanh tịnh, tịnh thanh cõi đời. Các vị đồng ý không ạ? Đạo Phật chúng ta không chót lưỡi đầu môi, không phải lý thuyết. Cho nên sư nói chuyện ở đây không phải là một bài nói chuyện lý thuyết. Cho nên một lần sư giảng ở một cái trường đại học y dược của tỉnh Hải Dương, thì một vị hiệu trưởng của trường đại học đã nói rằng: cảm ơn sư thầy Hương Nhũ đã ra đây nói chuyện cho là các giảng viên và các sinh viên của trường đại học ngành y chúng tôi. Mặc dù trước đây chúng tôi đã nghe một số cái pháp thoại của sư thầy Hương Nhũ giảng cho sinh viên học sinh, nhưng mà hôm nay thầy ra tận cái trường đại học y, thầy nói chuyện cho thầy và trò chúng tôi. Xong các bạn nghe ở trong đây, sư về giảng họ tràn vào, họ ngồi hết ở dưới đất vì không có ghế. Mà họ ngồi họ nghe như vậy, nói chỉ nói chuyện thăm trường nửa tiếng, sau đó hơn một tiếng mà các vị vẫn nói sư nói tiếp đi. Vị hiệu trưởng mới nói rằng hóa ra những lời dạy của Đức Phật nó hay, nó có sức hấp dẫn, nó có sức thuyết phục, bởi nó đi vào lòng người và nó còn giá trị hơn những gì? Những cái giáo trình lý thuyết về công dân, giáo dục, về đạo đức. Bởi vì đạo Phật là cái tâm, nói để đi vào trong tâm hồn của con người. Thì quá sức chân thật, không phải lý thuyết, không phải trót lưỡi đầu môi, mà đạo Phật là để trở lại chính mình. Cho nên mái chùa mới che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. người dân Việt Nam thường hay tự hào về ngôi chùa của làng quê mình. Mà chúng ta thấy không, cái ngôi chùa của mình đó, nó không có cao vút lên như các ngôi thánh đường, nhà thờ, mà nó thấp, an ổn, bình yên dưới những cái cây đa, nó nằm dưới những hàng tre, bụi chuối. Đó là gì? Nó nói lên cái tinh thần xả ly, vô ngã của đạo Phật. Nó không có cao vút lên như những thánh đường nhà thờ, bởi vì đạo Phật nói lên tinh thần vô ngã. Ai đến với chùa chiền mà tâm hồn xả ly, không có coi cái ngã mình, không có tự cao tự đại, người đó là hiểu đạo Phật. Rất là đơn giản và chân chất. Trên đạo Phật á, đâu có phân biệt, đâu có đạo Phật này dành cho cái lớp nào đâu. Ngày xưa Đức Phật, trong thời Phật còn tại thế, xứ Ấn Độ là cái xứ giai cấp. Từ cái giai cấp trên hết là Bà La Môn, Sắc Đế Lị, rồi là Phệ Xá, Thủ Đà La, bốn giai cấp. Từ là quyền quý, các bậc thầy tu, thờ Phạm Thiên là cao quý nhất, rồi đến vua chúa, rồi đến người buôn bán, thợ thủ công, và cuối cùng là người nô lệ. Cái đất nước Ấn Độ đầy các sự phân biệt giai cấp như thế. Cái giai cấp thấp thì không bao giờ được thân thiện, được nói chuyện, được gần gũi hoặc hôn nhân với giai cấp cao hơn. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, Ngài tu tập thành đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì giáo lý lời dạy của Ngài đã san bằng các giai cấp. Trong tăng đoàn của Ngài có cả các hoàng tử, thái tử, con vua, cháu chúa, như là bà Mahabhasabade, lúc đó là hoàng hậu, về sau vẫn được đi tu. Rồi các thái tử như là Anan, như Nam Đà, đó, vân vân, đi xuất gia. Và kể cả người gắn phân thợ cắt tóc như Ni Đề, đó, đều là đứng vào trong hàng ngũ tăng đoàn, chứ không còn phân biệt giai cấp. Người nữ chỉ có một cái công việc là làm nội trợ và săn đẻ, và không được bước đến những nơi chốn linh thiêng như đền thờ. Thì khi Đức Phật ra đời, tu tập thành đạo, thì người nữ cũng xuất gia, cũng được thọ đại giới. Và Đức Phật khẳng định người nữ cũng mang đầy đủ chân tâm Phật tánh như người nam. Ngài thiết lập sự bình đẳng, không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ. Cho nên người nam hay người nữ cùng có thể tu tập, nghe pháp, được giải thoát và an lạc. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên chúng ta về với ngôi chùa của chúng ta trong một cái ngày được khánh thành đẹp đẽ trang nghiêm như vậy, chính sư cũng phải quá sức ngưỡng mộ cái phước đức của thầy và trò tại chùa Bảo Sái này. Một thời gian rất ngắn thôi, mọi thứ cứ giống như là chư thiên vừa mới tạo ra tối hôm qua. Quá nhanh và quá đẹp. Dù cho cái duyên gì đi chăng nữa, cũng không thể nào mà phủ nhận hai từ phước đức. Có những người thầy về những ngôi chùa vùng sâu vùng xa, mười mấy hai mươi năm và cho đến tận cuối đời vẫn không xây được một ngôi chánh điện. Dân thì nghèo và chỉ có thể có một cái nơi tạm thời để kinh kệ thôi, còn một ngôi bảo điện trang nghiêm chỉ là ước mơ. Còn ngôi chùa chúng ta một thời gian rất ngắn, chúng ta có tất cả những gì để chúng ta có thể tu tập. Và sư biết rằng ngay như chúng ta chiều hôm nay được nói chuyện là giảng đường hoàn toàn mới tinh, và sư mong rằng cái thời pháp thoại đầu tiên trong giảng đường này nó sẽ là nền tảng để chúng ta tiếp tục được nghe pháp rất nhiều, được tu học rất nhiều trong cái ngôi giảng đường đề cao cái vai trò hoằng dương chánh pháp tại ngôi chùa Bảo Sái linh thiêng của chúng ta. Thế thì bây giờ xong cái ngôi chùa này rồi thì công đức là của ai? Không thể nói là của ai. Sư nói có thể là cái quá trình xây dựng, có người bận đi công tác xa xôi ở đâu á, ngày hôm nay mới về, vẫn có công đức. Còn cái người mà hy sinh tận tụy, Tam Bảo ở đây, với Thầy ở đây, từ cái ngày mà Thầy mới về còn đơn sơ, ruộng vườn trống trải, vẫn có công đức. Nhưng chúng ta là con nhà Phật, chúng ta sẽ tập không có đem đến lượng để nói ai phước nhiều, phước ít. Bởi vì công đức là cái làm kết nhân thành phước báo trong cuộc đời này, hoặc sanh thiên, hoặc trở về làm người, hoặc hướng về quả Niết Bàn. Nếu chúng ta không hướng cái công đức của chúng ta về cái sự giải thoát và giác ngộ, thì cái công đức đó cũng chỉ là phước báo nhân thiên. Đó. Có nhà, có cửa, có tài sản, có con, có cháu, rồi chết và hết. Cái nhà Phật dạy cho chúng ta, phước không chỉ hưởng tận trong đời này, mà phước còn có nhiều đời. Bởi là người đệ tử Phật, phải tin sâu nhân quả, phải biết có luân hồi, có kiếp trước, kiếp hôm nay và kiếp sống mai sau. Người đệ tử Phật không thể nói chết là hết. Nếu nói rơi vào cái cực đoan định kiến chết là hết, là người không hiểu về giáo lý của nhà Phật. Cho nên sư muốn nói với các vị, trong ngày khánh thành chùa Bảo Sái, tất cả thầy trò chúng ta cùng có một cái khái niệm hồi hướng công đức cho tất cả pháp giới chúng sanh, trong đó có gia đình của các vị, trong đó có bà con hàng xóm, trong đó có các chiến sĩ bảo vệ xây dựng quê hương đất nước, trong đó có tất cả mọi giới mọi loài. Chúng ta hồi hướng cái công đức này đến tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu chúng ta quan niệm được như thế, làm được như thế, thì phước đức của chúng ta trở nên vô tận và vô biên. Các vị đồng ý không ạ? Công đức là gì? Công là cái công lao, cái công năng làm cho tăng trưởng phước lợi lên. Có công mà. Còn cái chuyện mình làm riêng ở nhà mình thì đó là mình công lao ở nhà mình. Còn cái làm cho chúng sanh, cho mọi người là công. Cho dù đắp đường, bồi lộ, cho thấy rác ở trên đường mình nhặt cọng rác, mình bỏ vào giỏ rác. Thấy cây đinh mình nhặt lên để người già không dẫm đạp. Thấy cái cây ngang đường mình dẹp đi để xe khác không có trở ngại. Cái đó không phải cho mình mà cho tất cả, đó là có công. Mà con người hôm nay nè, được thân hình xinh đẹp nè, có trí tuệ nè, đầy đủ các căn nè, là do đã có nhiều công đức trong nhiều kiếp sống. Có rất nhiều con người mà thầy Thiện Diệu biết, cái chùa xưa ở trong Bình Dương, chùa Thiên Quang, mỗi một tháng cũng có các hàng Phật tử về nghe Pháp như thế này. Nhưng nếu có 1.000 người nghe Pháp thì có 400-500 người mù, không có ánh sáng của đôi mắt. Nhưng mà bây giờ họ biết rằng vì không biết tu nên nay tôi đã tập nguyền khiếm khuyết. Nếu tôi không tin nhân quả, tôi không chịu nghe Pháp, sống đúng chánh Pháp, kiếp sống sau tiếp tục mù lòa, còn tiếp tục khổ đau, chứ không bao giờ hết được. Hàng Phật tử của mình đầy đủ các căn, mắt sáng, tai thì nghe rất là rõ, và chúng ta còn có thời gian để được nghe Pháp là phước báo rất lớn. Thì biết rằng hãy làm những gì để hồi hướng, tăng trưởng phước lợi cho tất cả, không riêng cho cái mái nhà nhỏ bé của mình. Còn đức là đức hạnh. Gọi là công đức thì vừa có công mà vừa có giới hạnh mới được gọi là công đức. Nếu chúng ta có một số tiền, chúng ta thấy lên chùa, chúng ta nói có tiền là có tất cả, đó không phải là công đức. Các vị có biết không? Có một người rất giàu, rất giàu, nhưng khi chết đi thì cái cõi giới mà người đã được trở đến, được luân hồi, là một cái nơi biên địa xa xôi và sống trong một cái túp lều bốn bề nắng gió. Còn có một người rất nghèo, sống trong một cái mái chăn và một cái cánh ruộng nhỏ nhỏ, quanh năm chỉ lên chùa quét lá đa rồi về nấu cơm, tụng kinh niệm Phật, nhưng khi chết lại sanh thiên. Tại sao như vậy? Người giàu có mà lâu lâu cúng chùa tiền triệu, mà chết rồi sanh trở lại ở vùng biên địa hạ tiện, nghèo sơ sát. Có người thì rất nghèo, lên cúng chùa có nải chuối, lâu lâu có bó hoa và có khi chỉ có 1.000, cúng tam bảo. Mà chết lại sanh thiên là vì sao? Bởi vì tài sản của cái người giàu đó rất giàu, và cái chuyện người ta cúng 1-2 triệu đồng cũng như cái tiền lẻ vất vả, cũng chẳng có một chút tôn kính và không có một chút gì tu tập giới hạnh. Còn các cụ già sống đơn sơ, giấy rách vẫn giữ lấy lẻ, đói cho sạch, rách cho thơm, về chùa công quả, nghe kinh, nghe kệ, nghe pháp tu hành, vậy mà chết an lạc và sanh thiên. Có sư ngồi đây giảng, nhưng mà ở trong miền Nam có người đang chờ sư, nằm hoài không chết. Mặc dù sống đâu phải thiếu thốn gì đâu, mà cái giờ chết, con cái về đầy đủ hết rồi, không chết được. Rồi thịt nó đang rã ra từng miếng, hơi thở nó đã hôi, nước mắt không phải là nước nữa mà là mủ, tức là trong thân đã biến thành giòi, thì nó mới tiết ra những chất vàng, không chết được. Mặc dù không ăn, không uống để chết cho nhanh, vẫn không chết được. Chứ đâu phải nó chết là chết đâu, không chết được. Sẽ vầy vật cái tấm thân, sẽ đau đớn, vật vã, thân tâm hồn xác không biết đến chừng nào. Thế có những con người sống rất đơn giản thôi. Công đức của họ chỉ là lên chùa quét lá đa, cất tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy mà khi xả báo thân này rất nhẹ nhàng và sanh về các cảnh giới an lạc. Cho nên cái công đức sư nói chúng ta làm với cái tâm và phải có giới hạn mới trọn thành công đức. Cho nên công tạo ra phước lợi và nhân quả, nhưng đức là đức độ, đức hạnh là sự tu hành, và nghe pháp cũng là công đức để sanh ra phước đức, tăng trưởng trí tuệ và phước báo cho cái đời sống kiếp sau của chúng ta được thanh lương. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên chúng ta bên cạnh các cái thời khóa tụng kinh niệm Phật, chúng ta phải nghe pháp. Tại vì quy y tam bảo là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ở đây các vị có pháp danh hết rồi. Có người lên chùa thầy làm lễ quy y, xin giữ tam quy và ngũ giới. Và có những bạn có pháp danh là vì bố mẹ đi quy y hộ cho. Bố mẹ nghĩ quy y là có phước nên đem tên con lên chùa. Thật sự cũng không biết tam quy ngũ giới là gì. Thứ nhất là quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Thế trên đời này có ai bằng Phật không các vị? Tâm từ không ai bằng Phật, trí tuệ không ai bằng Phật, tướng tốt không ai bằng Phật, phước báo không ai bằng Phật, tuyệt vời không ai bằng Phật. Nhưng chúng ta sẽ kính ngưỡng Đức Phật bởi vì trí tuệ của Ngài. Mình làm đệ tử của một bậc đại trí tuệ, thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất không ai bằng. Chúng ta quá hạnh phúc. Có những con người ra đời, sinh ra và lớn lên làm đệ tử có những cái trường phái tà đạo ác kiến, suốt ngày khủng bố, đánh bom, chết vì những cái điều vô nghĩa. Đạo Phật chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư Phật chư Bồ Tát không dạy chúng ta những điều vô nghĩa, mà giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta một điều rất là quan trọng. Các vị có biết cái gì không? Sư nói một bài pháp 1 tiếng đồng hồ, ngồi không trọn lành được 1 tiếng là cũng là kém phước, khỏi nói cái gì xa xôi. Chốc chốc lại đi ra, chốc chốc lại đi vào, cũng là ngồi nghe pháp, phí vô cùng. Không phải dễ đâu, Đức Phật nói khó lắm mới được cái thân này. Các vị thấy đã biết bao nhiêu người trẻ đã chết, bao nhiêu người hư thai đâu có được sanh ra đời làm người, và biết bao người sanh ra có được làm người đâu, vào bào thai của các loài súc sanh, làm bò, làm chó, làm trâu, làm dê. Cho nên Phật nói khó lắm mới được thân người. Mà khó thứ hai là nghe Phật pháp. Cho nên có 1 giờ đồng hồ mà mình ngồi cũng không yên. Điện thoại, bố về gấp bố nhá. phải đi về. Mẹ ơi, mẹ về ngay. Thế là khăn gói đi về ngay. Cho nên Phật Pháp cũng chẳng bằng con cái. Phật Pháp cũng chẳng bằng tiếng gọi của vợ, của chồng. Trong khi tất cả những điều đó nó xoay vần chúng ta cả một kiếp sống rồi. Có cái gì nữa không? Khổ đau chừng đấy chưa đủ sao? Bây giờ có Phật, Phật về, ánh đuốc soi đường, chúng ta vẫn không chịu nương theo. Chúng ta vẫn chỉ thích đến chùa, cúng bình hoa, nải chuối, xì sụp, khấn xin. Trong khi Đức Phật đâu có bảo đến đây xin ta sẽ cho. Mà Đức Phật dạy chúng ta một điều rất là căn bản, đó là hãy tin sâu nhân và quả. Tin sâu nhân quả là điều căn bản của đạo Phật. Chính vì cái đạo lý nhân quả mà Phật giáo trở thành là một tôn giáo mà UNESCO đã công nhận đây là một tôn giáo của hòa bình, của tình thương và trí tuệ. Trong cái thế giới có rất nhiều tôn giáo mà người ta công nhận đạo Phật là tôn giáo của tình yêu thương và trí tuệ. Chúng ta lại là những người đệ tử Phật, chúng ta rất là hạnh phúc, bởi vì phải tin sâu nhân quả mới gọi là người đệ tử Phật. Để làm sao? Muốn tin sâu nhân quả, chúng ta phải hiểu rõ trong cuộc sống này, mọi việc làm, lời nói, ý nghĩ, việc làm đều là gieo tạo một cái nhân. Và chính cái nhân làm mà hôm nay chúng ta là người Phật tử, có những nhân ác lúc sinh ra, lớn lên cho đến khi chết đi vẫn không bao giờ biết đến một câu niệm Phật, không biết gì đến lời Phật dạy. Hưởng phước ăn ngủ lấy chồng lấy vợ, săn con đẻ cái và chết, cứ theo cái nếp đó thôi. Chúng ta không biết rằng bên cạnh chúng ta còn có một chân lý tuyệt vời, đó là nhân quả của đạo Phật, chúng ta làm lơ không thèm biết đến. Hôm nay sư muốn nói với các vị, hãy hồi hướng các công đức nếu đã có. Có những người bảo con hồi hướng nhưng mà không có miếng công đức nào hết, lấy gì mà hồi hướng? Cuộc đời sinh ra lớn lên chỉ làm việc ác không, bất hiếu với mẹ cha, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, lấy công đức gì để hồi hướng? Muốn được hồi hướng, chúng ta phải làm những lời Phật dạy. Mà như sư nói, một trong những việc làm đó là chúng ta đừng bao giờ xem chúng ta là người quan trọng. Sư nhớ hồi còn nhỏ sư đi học, bài thơ Tố Hữu sư rất thích: con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim sơn ca yêu trời. Con người muốn sống ai ơi, yêu người đồng chí, yêu người anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Tố Hữu chỉ là một người phải cống hiến cho đất nước, và nổi bật nhất là phương diện thơ ca. Mà ông khẳng định con người không phải nhân gian, mình không thể làm nên được tất cả. Nếu sư muốn đi ra đây gặp các vị, chùa ở nhà cũng phải có các đệ tử lo lắng quét sân chùa, dâng hương lễ Phật, tiếp Phật tử. Sư đi ra đây phải có người đưa sư ra sân bay, phải có máy bay bay chở sư ra sân bay Nội Bài. Xuống sân bay Nội Bài phải có xe đưa sư về đây. Trước khi thuyết kinh giảng pháp, sư phải được ăn cơm. Cơm đó có những người hy sinh suốt đêm ở dưới bếp nấu nướng, mặc dù chả có được cái thời nào lên chánh điện, đầu tắt mặt tối dưới bếp. Sư ăn cơm xong rồi là sao nữa? Nếu các vị không tề tụ ở đây, sư đây giảng pháp cho ai nghe? Tất cả chúng ta, pháp thoại này chẳng phải công đức của sư mà của tất cả chúng sanh. Thượng tọa Thiện Diệu không mời sư ra đây, làm sao sư có duyên lành gặp các vị? Đó, thật sự mời sư ra dự lễ chắc không sắp xếp được. Nhưng nghe nói sáng buổi chiều nói chuyện với các Phật tử là sư phải lo thu xếp làm sao chiều hôm nay có dạy học cũng phải có người dạy thay để được ra nói chuyện cho các vị. Tại vì cái thời pháp để người ta nghe, người ta khai mở tâm nó quan trọng. cho nên phải ráng để được gặp các vị chiều nay. Mình có nói cái gì là một mình được tạo nên không? Và các vị đang ngồi ở đây, không có tinh cha huyết mẹ, làm sao có con người? 3 năm dưỡng dục, 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ. Ấm no đầy đủ, cậy có công cha. Bao nhiêu năm tháng, khó khăn, lớn lên lại có thầy, có bạn. Cuộc sống, xã hội, con người, chúng ta mới có hôm nay. Vậy mà có nhiều bạn trẻ mà giận cha, giận mẹ, đấm lên bàn bảo cấp cần. Tôi chẳng cần ai hết. Thế mình nói một câu đó mình quên rằng chỉ cần mình ra khỏi cái quả đất này một giây thôi, mình đã chết rồi. Nhưng mà khi mà điên lên thì nói tôi chẳng cần ai hết, mà không biết tại sao nói những câu vô nghĩa đó. Hôm ngày 15 tháng 10 là đảng ủy của là thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương là mời sư nói chuyện với mấy trăm đoàn viên, hội viên Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Các bạn có mạng, có internet, các bạn vào chữ tâm trong đời sống là sư giảng cho các bạn, hội viên, đoàn viên, thanh niên, cộng sản. Đạo Phật đi vào khắp mọi lĩnh vực. Các cô hoa hậu, doanh nhân, thành đạt cũng nghe Pháp. Sinh viên, học sinh nghe Pháp. Mọi tầng lớp, xã hội, con người nghe Pháp. Bởi vì Đạo Phật không phải một đạo tôn xưng một đấng thượng đế, thần quyền. Mà Đạo Phật nhắc cho chúng ta hãy tự làm chủ bản thân mình, chịu trách nhiệm về chính đời sống của mình và tin sâu vào nhân quả. Chính vì quá khoa học như vậy, cho nên Đạo Phật mới đứng vững mấy ngàn năm và tiếp tục huy hoàng sáng lạn đối với nhân loại trong những thế kỷ hiện đại hôm nay. Cho nên, Đức Phật tại sao mà thành Phật? Tại sao mà chứng đắc? Vô ngã. Không có cái gì là của ta hết. Buông xả. Mặc dù trên nền tảng bát chánh đạo, giới hạn, viễn ly không tỉ vết, với trí tuệ sáng soi như nhật nguyệt mà Ngài thành Phật, nhưng cuộc đời của Ngài, phẩm hạnh của Ngài là vô ngã. Không có đề cao cái gì của cá nhân mình. Như một đốm lửa tàn thôi, con người chẳng phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Cho nên, Đạo Phật tuyệt vời lắm, nói chúng ta phải mang nặng tứ ân. Ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn chúng sinh. Con người mà không có mang ơn, thì chúng ta không bao giờ có thể lớn nổi thành người. Đó. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục xưa kia, Vua Lương Võ Đế hỏi Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng: Vua Lương Võ Đế đã xây chùa, bố thí, độ tăng vô số. Tôi làm như thế công đức có nhiều không? Sơ Tổ đáp rằng: không có công đức gì cả. Đây chỉ là những việc làm để cầu phước, không thể lấy phước để đổi lấy công. Công đức giới hạn. Không thể lấy tiền để đổi lấy công đức giải thoát và giác ngộ. Công đức ở trong pháp thân do tu tập mà có được. Công đức là tu tập Nam Mô A Di Đà Phật để trở về bổn lai chân tâm Phật tánh, không thể lấy tiền mà mua được. Cho nên làm những cái công việc đó chỉ là phước mà thôi. Phước đó cho chúng ta cơm ăn áo mặc, nhà cao cửa rộng, để kiếp sống nào cũng được đầy đủ, kiếp sống nào cũng được ăn trên ngồi trước, là do mình bố thí, mình cúng dường, mình làm cái này cái kia là phước. Nhưng còn cái công đức mình mới được an lạc. Cho dù là ăn một bát cơm với muối mè, ngủ dưới gốc cây vẫn hạnh phúc, đó mới là sung sướng. Lòng khỏe nhẹ, anh nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Không nợ nần, không tội tội ác, không giết, không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, anh ta nằm trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Có những người ngồi trên đống vàng, đống bạc mà khổ đau, nơm nớp và lương tâm cắn rứt ngày đêm. Có như vậy không các vị? đạo Phật. Đó là sự thật. Người ta nói thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Những cái mất lòng đó cho chúng ta một con đường đi, một lẽ sống, để các vị mới thấy rằng chùa nó khác đình. Đình là cúng kiến, phải chưa nào? Đó, rồi là truyền thống của Việt Nam ở đình đền rất là hay. Dân tộc Việt Nam của chúng ta làng xã tập họp lại, rồi là ca múa, rồi là chúng ta đoàn tụ với nhau, nhắc lại những người đã mất, các công của các vị tiền bối tổ xưa, vân vân. Mà chùa cũng có những cái sự là hội tụ đoàn viên trong chánh pháp, nhưng nó dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Phật, nó có một cái gì đó thắp sáng niềm tin cho con người rất hạnh phúc. Tuy rằng cũng chẳng phải giàu có, tuy rằng cũng chẳng phải có địa vị danh vọng gì, nhưng rất là hạnh phúc, bởi vì tôi đang biết sống trên nền tảng đạo đức. Tôi không hại vật, khát sát sân, tôi không gian tham trộm cắp, tôi chẳng làm những việc tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc. Chính trên cơ sở đó tôi tu tập có công đức. Nếu mỗi một niệm chúng ta không ngừng trệ, không gián đoạn, chẳng bao lâu thấy bổn tánh chân thật, diệu dụng, đấy gọi là công đức. Kinh Pháp Bảo Đàn Kinh Phật dạy như vậy. Như vậy công đức là thuộc về cái bình diện hướng chúng ta đến sự tu tập an lạc, giải thoát. Chúng ta nhiều khi chỉ đi chùa theo một cái truyền thống thôi. Còn các vị có biết tại sao các sư đi xuất gia không? Nhiều khi á, sư đi giảng ở trong các khóa tu mùa hè, các bạn trẻ mà sau thời pháp chỉ chạy vào trong cái phòng giảng sư để hỏi rằng: sư ơi, vì sao sư đi tu? Sư thất tình à? Đấy. Sư không cưới được người mình yêu, sư đi tu à? Không, trái lại, họ từ chối tất cả những mối tình dung tục để đi vào cái con đường giải thoát này. Và các vị không hiểu được cái niềm hạnh phúc của người xuất gia tu tập. Nó không phải vui trên cái sự hưởng thụ dục lạc của thế gian, của tình yêu, của tài sản, của uống rượu, chè, của cờ bạc, của ăn ngủ và hưởng thụ. Mà cái sự an lạc và hạnh phúc của người tu tập giải thoát, đó là họ xả ly và họ không vướng mắc. Buổi trưa hôm nay dọn cơm với muối mè, ăn với muối mè, có thêm các chả rau xào, rau luộc gì đấy cũng tốt. Mà đơn sơ cũng tốt, mà nhiều hơn cũng được. Mà đi đến đó bằng máy bay cũng được, xe lửa, xe hơi, thậm chí Honda, và có khi đi giảng, có những nơi phải đi chèo thuyền, chèo ghe hoặc đi bộ cũng không sao. Bởi vì vấn đề là không phải là họ mong đời sẽ đem lại cho họ cái gì, mà cái niềm an lạc của người xuất gia tu thánh đạo là họ đem lại gì cho cuộc sống, cho chúng sanh. Chúng ta không phải là bà con ruột thịt, nhưng Đức Phật nói nếu chúng ta gặp nhau trong kiếp sống này, mà ngồi đây mà nghe sư nói như thế đó, là chúng ta đã từng gặp nhau từ vô lượng kiếp, đã là thân bằng quyến thuộc của nhau. Các vị ở đây có người là cha mẹ, ông bà là thầy của sư đây, và sư cũng từng là con của các vị. Cho nên bây giờ mình mới gặp nhau đã yêu quý, thân mến và tin tưởng nhau. Chứ dễ gì mà tự nhiên ngồi đây mà nghe sư nói. Đó phải kết một cái duyên lành từ vô lượng kiếp, thưa các vị. Cho nên đừng nói là mới gặp hôm nay, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu. Đừng nói rằng chỉ mới quen, mà thật là đã yêu thương từ vô lượng kiếp. Nhưng cái may mắn của sư với các vị là gì? Là gặp các vị và thuyết kinh giảng pháp. Có những người gặp nhau, vội gặp, vội nói yêu thương, rồi vội chia ly. Có người mới gặp đã thành kẻ thù. Có người mới gặp trong tâm đã toan tính, lừa gạt, bất lương. Có nhiều cách để gặp nhau. Và chúng ta gặp nhau, chúng ta trao cho nhau tư lương của chánh pháp. Sư nghĩ rằng đó là phước báo lớn nhất mà Tam Bảo đã dành cho chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì hồi hướng công đức là Pridana. Tiếng Phạn là Pridana. Dana là bố thí. Còn Pari là khắp cả. Công đức của mình mình xin bố thí đến khắp tất cả, chứ không phải công đức này. Tôi chỉ cầu nguyện, hồi hướng cho chồng, cho con, cho cái nhà nho nhỏ của mình. Mà cái công đức này tôi xin hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sanh, bởi vì riêng một cá nhân tôi không thể nào làm được cái số tiền này để cúng dường Tam Bảo. Riêng một cá nhân tôi không thể tạo dựng nên được chùa chiền, chùa to Phật lớn. Riêng một cá nhân tôi không thể nào có được những cái phước đức lớn lao. Chỉ có chùa, mà chùa là tất cả chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay khánh thành chùa Bảo Sái, tất cả chúng ta đều hồi hướng công đức lành đến pháp giới chúng sanh. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương phân biệt ba ý nghĩa của hồi hướng công đức. Khi mình hồi hướng công đức, mình cũng có người hồi hướng cho cha tăng tuổi thọ, cho mẹ hết bệnh, có quyền hồi hướng những cái việc riêng, cho gia đình con được hạnh phúc, cho chồng con đừng nhậu nhẹt, cho con của con hiếu thảo, cho con sẽ được thi đậu, vân vân, có quyền hồi hướng công đức. Nhưng phải làm bằng cái tâm, bằng cái đức mới có để hồi hướng. Hồi hướng là ban ra để cầu nguyện cho cái việc đó. Mà mình không làm cái gì hết, chỉ đến chùa cắm cây nhang rồi bỏ vào ít ngàn để hồi hướng, không đủ đâu nha. Có công, có tâm, có đức, có giới hạnh. Có người không có thời gian lên chùa quét lá đa, nhưng đời sống lúc nào cũng tin sâu nhân quả và sống có đạo đức, chúng ta vẫn thừa sức để hồi hướng. Không có thời gian đi chùa, không có tiền để cúng dường, trả nợ còn không hết, con cũng không có tiền để cúng dường, nhưng con quyết không tạo các tội ác. Con làm các việc trên nền tảng của đạo đức, không hại người, không hại mình. Con làm gì cũng phải nghĩ đến lợi người, phải lợi mình. Trên nền tảng đạo đức, tin sâu nhân quả, thì dù cho chúng ta không đến chùa, không có tiền cúng dường, không có vật cúng dường, chúng ta vẫn có công đức. Giới hạnh làm nên công đức. Các vị nghe rõ chưa? Nhưng nếu mình vừa tu tập giới hạnh, lại vừa biết làm các công đức bằng tiền vật, bằng việc làm, thì cái phước lợi, phước báo lại càng thù thắng, tăng trưởng hơn rất nhiều. Hôm nay sư nói bài pháp này, các vị sẽ không quan niệm người giàu mới có phước. Các vị sẽ không quan niệm là người nghèo sẽ không bao giờ có phước. Không, đạo Phật sẽ nhìn cái phước đức trên phạm trù cái tâm và sự tu tập. Chúng ta không khéo thua một bạn trẻ chưa làm ra đồng nào, mà bạn đó đến với cuộc đời, đến với chùa, đến với các thầy, đến với anh em huynh đệ bằng một trái tim, một tấm lòng trong sáng, bạn đã có công đức lớn lắm. Đôi khi chúng ta có tài, tiền và nhiều thứ, nhưng trong tất cả những thứ đó luôn có những áng mây che, luôn có những cái điều gì đó không rõ ràng trong sáng. Chúng ta chưa chắc đã trọn lành công đức đâu. Vì vậy, đến với đạo Phật phải nhớ cho sư giới hạnh. Chính những điều đó chúng ta mới hồi hướng cho pháp tăng trưởng trí tuệ. Theo đạo Phật, người ta nói, bà đi theo đạo Phật làm gì thế? Bà đi chùa làm gì thế? Chúng ta sẽ nói theo cái truyền thống tập tục của mình, là tôi lên, tôi lễ Phật, tôi xin Phật bà Quan Âm, tôi xin các mẫu gia hộ cho ở nhà hạnh phúc, an vui, cho các cháu thi đỗ đạt, vân vân. Rồi có người nói tôi đi chùa để mà chuyện làm ăn của tôi được thông suốt, cho bệnh tật được tiêu trừ, vân vân. Nhưng bây giờ sư hướng dẫn cho các vị một cách trả lời mà những người ngoại đạo, người ta không phải đạo Phật, người ta phải kính trọng chúng ta. Tại sao ông đi chùa thế? Tôi đi chùa vì mong có được trí tuệ. Cái đầu tiên phải nói cái đó, chứ đừng nói tôi đi để xin cái này cái kia. Cái đó là cái chuyện nói nhỏ thôi, đừng có nói to. Còn người ta hỏi, mình phải nói tôi đi chùa bởi mong có trí tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Mình nói như thế, bất cứ tôn giáo nào họ phải kính trọng. Đúng là đạo Phật là một đạo trí tuệ. Cho dù qua nén nhang, qua các nghi lễ cúng kiến, sự thực hành tín ngưỡng, sư không có bảo. Mỗi một vùng miền có một cách tín ngưỡng khác nhau, một cách lễ lạy, những cái thời khóa, nghi khoa khác nhau, tùy duyên mà hóa độ. Nhưng mà cái chánh của chúng ta vẫn là cầu trí tuệ. Tôi đi để tôi cầu năm nay tôi trúng số, tôi đi để cầu năm nay là vợ chồng tôi được hạnh phúc, tôi cầu cái này tôi cầu cái kia. Nhưng mà không có cái gì mà đưa đến kết quả nếu tự thân chúng ta không tu tập. Cho nên cái trí tuệ là cái hướng dẫn cho chúng ta phải sống như thế nào. Thì tự nhiên không cầu mà phước đức lại đến. Cũng như không có tiền, các vị vẫn có phước báo, là bởi vì là sống tin sâu nhân quả và giữ đúng năm giới của Đức Phật. Không cầu vẫn có phước, tiền bạc vẫn dư giả, đời sống vẫn an vui, nếu bất cứ người cư sĩ tại gia nào cũng giữ gìn năm giới. Trí tuệ từ đó mà sanh ra, chứ không phải là sư sẽ bắt các vị phải học Tam Tạng kinh điển để có trí tuệ. Việc học kinh, luật, luận, các hàng xuất gia phải trau dồi giới thân huệ mạng. Hàng tại gia cũng trau dồi giới thân huệ mạng trong phạm vi người cư sĩ của mình. Và nền tảng căn bản là giữ gìn, phụng thờ tam quy và giữ gìn năm giới. Đó là trí tuệ của các vị đó. Nói tôi già rồi thầy ạ, cả cuộc đời vất vả, bây giờ thầy bảo trí tuệ là cái gì? Trí tuệ là giữ gìn cho thầy năm giới, tự phát sinh trí tuệ. Chúng ta không giết là chúng ta thanh tịnh. Mình không giết, không có gì có thể giết được mình, hại được mình. Từ đó, bệnh tật ít, tuổi thọ ngắn, không giết. Mình không trộm cắp, không ai có thể trộm cắp tài sản của mình. Cho mình sống bình yên, nước không cuốn trôi, lửa không cháy, con không phá hoại. Đó là cái quả cho người không gian tham trộm cắp. Làm việc mà gì? Bị phá sản, nhân viên thục két, chuyện này chuyện kia, mình khóc lóc đập bàn đấm lưng muốn chết. Nhưng có biết cái nhân mình gieo là gì không? Nhân mình gieo có tốt đâu mà mình đòi là làm ăn cho trúng, phải chưa nào? Phải trên nền tảng là tin nhân quả thì tự nhiên mọi thứ trong đời sống sẽ tốt đẹp. Mình không giết, không bảo người giết, không vui mừng thấy sự giết thì không ai có thể làm tổn thương cái thân này. Nhưng mà vẫn có những người tu vẫn bị giết. Vì sao? Nhân đã gieo trong những kiếp sống trước, từng giết, nay bị giết. Cái gì cũng có nhân quả hết. Những cái vụ án mà oan sai, nó oan thế nhưng mà rồi nó sẽ ra ánh sáng thôi. Không có cái gì gọi là chết oan trên đời này mà đều là nhân với quả hết. Cho nên không giết thì không bị người giết. Không trộm cắp thì tài sản của mình sẽ được vẹn toàn. Không tà dâm thì gia đình mình được hạnh phúc. Mình tà dâm mà vợ mình nó không biết gì hết. Nó rất là hiền, nó rất là tốt. Nhưng rồi con mình sẽ đau khổ vì không có hạnh phúc. Đời cha ăn mặc, đời con khát nước. Hoặc chính bản thân mình khát nước. Cho nên mình tà dâm thì không nói đâu. Mà có cái chuyện gì thì kêu gào khóc lóc. Nhưng mà mình có xét lại, bản thân mình cũng đâu có giữ được trọn lành trong cái việc giữ đời sống thanh cao. Cho nên đời sống người cư sĩ là một vợ một chồng, không có lang trải. Thì tự nhiên gia đình mình hạnh phúc. Rồi là không dối trá lừa gạt thì chẳng ai dối trá lừa gạt mình. Ngày xưa sư đi tu còn nhỏ, sư bà nói: "Hương Nhũ ráng tu tập đi nha, mai mốt á con sẽ thuyết pháp ngàn người nghe." Chú bác sư còn nhỏ lắm, nghe chưa nào, còn làm chú tiểu. "Dạ thưa thầy, tại sao lại con thuyết pháp ngàn người nghe?" Thầy nói: "Đó thì đặt tên con là Hương Nhũ đó. Hương Nhũ là sữa thơm, dòng sữa pháp. Mà sữa pháp á, tức là người ta nghe mát, mát ruột. Giống như các vị đói uống sữa được no lòng, nghe pháp được mát ruột. Cái đấy là thầy tổ đã chú nguyện cho mình. Nhưng mà bây giờ có một bạn trẻ lên nói: "Thầy ơi, thầy cho con một cái tên gì đó mà con nói pháp người ta nghe cũng mát ruột, giống như là thầy đặt cho thầy Hương Nhũ vậy." Thầy bảo: "Không được." Tại sao? Bởi vì thầy nhìn cái người đó, thầy biết nhân quá khứ người đó gieo, nói quá nhiều điều dối trá và lừa gạt. Bây giờ thầy chú nguyện qua một cái tên cũng không thành quả được đâu. Tu phải nhiều kiếp lắm. Chứ bây giờ mình chỉ muốn mà được liền, không được. Muốn mà được phải tu. Nói thôi kiếp này làm bậy rồi, bậy cho chết luôn rồi kiếp sau tu. Không được đâu. Tại vì kiếp sau có biết được làm người không? Cho nên đừng hẹn kiếp sau. Nghe pháp là tỉnh giác liền, chỉnh đốn lại, tu hành liền. Sư nói thật với các vị, sư đến khi đi tu rồi cũng vậy, ăn ít. Tại vì sao? Gốc thầy là nghe thầy nói tiếng là ở đâu? Người ở đâu? Sao phải người Huế? Người gì? Người gì? Người Nam. Người gì nữa? Người Bắc. Thầy á, ông bà tổ tiên cha mẹ là Hà Tây, Hà Nội. Xăm thầy ra đó là ở Lâm Đồng. Lớn lên đi tu á là Đồng Nai. Đi học á Sài Gòn rồi qua tuốt Ấn Độ. Cho nên rồi đi thuyết pháp đủ thứ hết á, cho nên giọng thầy Nam Trung Bắc gì cũng có hết á. Ở chưa nào? Mà nghe có được không? Nghe được không phải là cái giọng đâu. Nghe được là bởi vì thầy nói với các vị bằng cái tấm lòng của thầy. Thầy tha thiết năn nỉ các vị hãy tin lời Phật dạy. Có nhiều người không tin. Có sao đâu, nó cũng giết đời, nó cũng sống cái trăm tuổi đấy, có sao đâu. Có sao đâu, nó cũng trộm cắp, nó cũng giàu có sao đâu. Có sao đâu, nó cũng vợ lớn, vợ bé đầy, nó cũng sung sướng, có sao đâu. Đấy là không tin lời Phật dạy. Các vị ơi, có sao đâu mà khi có sao chạy không kịp. Không thể nào mà mình nhìn cái này để mình ví cho cái kia. Người ta tạo tội đó, những cái phước người ta đã gieo mình không biết. Mình làm theo không được đâu. Mình cứ biết rằng hãy tin sâu nhân quả, tin lời Phật dạy mà sống cho tốt, bởi đó mới là công đức. Còn cái cúng dường, cái bố thí, cái đúc chuông, tạc tuộng, cái làm những cái việc như thế chỉ là làm phước thôi. Còn cái công đức là cái tu. Sư nhắc các vị như vậy. Cho nên chính công đức đó có thể hồi hướng cho trí tuệ. Chính công đức đó sẽ làm thiện pháp mình hồi hướng cho chúng sanh. Chính công đức đó sẽ làm cho tánh chúng sanh của mình được trở về chân như thể tánh an lành trong sạch. Cho nên các vị nói Nam Mô A Di Đà Phật mà Phật ở Tây Phương vẫn nghe là bởi vì các vị thanh tịnh. Các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm không cầu tiền, không cầu tài, không cầu tình thì Phật Tây Phương sẽ nghe. Phải thanh tịnh. Còn Nam Mô A Di Đà Phật mà nó khởi lên cầu tình, tiền, tài, danh vọng thì Phật phương Tây chỉ thấy tội nghiệp chúng ta mà thôi. Tại Phật là phải thanh tịnh. Mà chúng ta niệm Phật không thanh tịnh thì Phật có nghe chỉ thấy tội nghiệp. Còn nghe mà thấu suốt, dung thông một thể tánh thì niệm Phật phải thanh tịnh thì cái đó mới sanh công đức. Chứ không phải niệm cho được một sâu chuỗi tràng rồi xin cầu ngày mai trúng số là niệm Phật không thanh tịnh. Nghe rõ chưa nào? Cho nên chúng ta tu tập, giữ giới, niệm Phật, tụng kinh, trì chú. Theo thầy Diệu là tu dữ lắm. Trước khi mà thầy Diệu ra bảo sái nào, thầy Diệu ở trên núi mấy năm trời. Ngày nào thầy cũng là mật học trì đại bi không biết bao nhiêu năm. Cho nên ai làm đệ tử thầy phải tu. Chứ mà tu thì ít, mà cầu xin thì nhiều, không phải đạo Phật. Đạo Phật tu nhiều mà không cầu xin mà tự việc khắc thành mới là đạo Phật. Công đức nó đầy đủ là cái gì nó cũng thành tựu. Cho nên các vị cứ phải biết rằng cái việc gì cũng vậy, phải trên cái phạm trù của đạo đức thì các vị sẽ sống rất bình yên. Vì vậy chúng ta có tu tập thì mới có công đức để hồi hướng. Đó chính là cái mục tiêu, là lý tưởng, đường đi của chư Phật, chư Bồ Tát. Nó thể hiện cái sự người Phật tử muốn phát triển đời sống tâm linh thì phải có nguyện ước thiện lành, việc làm thiện lành và lòng từ bi cao độ. Mình cái gì cũng biết ích kỷ cho nhà mình hết á. Cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật là lòng từ bi và trí tuệ. Tại sao Phật ngồi đó mà nhà nào cũng đến lại Phật? Tại Phật đâu có phân biệt đâu. Đâu đó tôi chỉ gia hộ cho cái cô này, tôi bỏ cái cô kia, tôi độ cho cái cô nọ. Cho nên ai cũng cầu xin Phật. Nhưng mà các vị có nghe Phật nói không? Muốn ước nguyện các vị thành tựu các vị phải tu tập, phải giữ gìn các giới, phải có niềm tin, phải có hạnh nguyện theo như là chư Phật. Thì do vậy, đóng chặt các con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, khiến cho chúng sanh không rơi vào lửa dữ của địa ngục, chết không đọa làm súc sanh ngạ quỷ. Do vậy chúng ta mới có điều kiện sống bình yên. Chúng ta phải biết rằng trong một ngôi chùa có thờ chư Phật, có Đức Phật, Bổn Sư, này, Di Đà, này, Dược Sư, này. Rồi chúng ta lại là có các chư Bồ Tát, Địa Tạng, này, Quan Âm, này, Phổ Hiền, này, Văn Thù. Thế các Phật, các Bồ Tát nhiều như thế để làm gì? Để cho chúng ta đến mỗi bàn chúng ta xin một chuyện à? Đến mỗi bàn xin một chuyện khác. Đến bàn Phật Bổn Sư thì xin một chuyện. Đến Đức Thánh Hiền xin một chuyện. Đến ngài hộ pháp thật to, tướng ông rất là hùng tráng như thế, nói xin ngài đập chết cái con đấy cho con ghét nó quá. Đến cái ông hộ pháp thì nhờ đập ngay con mà mình ghét đấy, xin ngài là cho nó gãy chân đi cho con ghét nó lắm đấy nào. Đến Quan Âm thì xin ngài hãy cứu khổ cứu nạn cho con khổ quá. Rồi đến ông Dược Sư thì xin cho con hết bệnh hết hoạn. Đến mỗi một ông Phật, một ông Bồ Tát, các vị xin một chuyện. Thật ra các vị có biết không, các vị cứ tu. Tu là gì? Tu là mình giữ các giới hạnh. Mà nếu không có trí tuệ là không giữ được. Thấy điều xấu, điều sai, làm ngay. Thấy điều ác, theo ngay. Mà có trí tuệ, mình không bao giờ đi vào đường tà, đường ác. Các vị Bồ Tát như là Đức Quan Âm thì ngài có bổn nguyện là khi nào chúng sanh hết khổ ta mới thành Phật. Làm Bồ Tát hoài thôi, Bồ Tát là chưa có thành Phật, Phật là cao nhất, Bồ Tát là chưa thành Phật. Mà Đức Quan Âm á nói là khi nào mà Phật tử ở chùa Bảo Sái này là hết khổ, không còn ai khổ nữa tôi mới thành Phật. Mà mình lúc nào lên xin cũng xin ngài cho con sung sướng, ngài cho con sung sướng đi ạ. Thế là ích kỷ. Đức Phổ Hiền Bồ Tát á, là nếu chúng sinh tích lũy các nhiều nghiệp ác, chiêu cảm quả khổ rất nặng, tôi đều thay họ chịu khổ cho họ. Tức là Đức Bồ Tát Phổ Hiền á thì phát nguyện chịu khổ cho thay cho chúng sanh, mà không bao giờ kể công hết. 10 hạnh nguyện Phổ Hiền tu mãi mãi cho đến khi nào tất cả chúng sanh thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Đó, Bồ Tát Phổ Hiền á. Các vị hỏi Thượng Tọa Thiện Diệu là Bồ Tát Phổ Hiền là ông nào? Văn Thù là ngày nào? Địa Tạng là ngày nào? Rồi ông Bổn Sư là ai? Thích Ca là ai? Chúng ta phải biết. Hỏi trên chùa nhiều Phật lắm. Thế là Phật tên gì? Chúng ta suy nghĩ một lúc trả lời giống như một chú bé con. Tôi làm sao biết được? Trên đấy nhiều lắm. Tôi chỉ nhớ Phật to, Phật béo, Phật gầy, Phật bé. Thế không được. Mình biết mỗi một vị Phật, mỗi một vị Bồ Tát đều có một bổn nguyện độ chúng sanh. Mà mình muốn cầu nguyện, khấn xin cái gì thì mình phải có cái gì? Cái công hạnh, cái nguyện lực giống cái vị đó. Giống như các vị là cha mẹ thương con mình hơn. Cái đó chắc chắn rồi, phải thương con mình hơn rồi. Đó. Thì con nó không giống cha cũng giống mẹ, không giống bố cái này giống mẹ cái kia, cho nên rất thương. Mình muốn Bồ Tát thương mình phải có những gì? Những hạnh nguyện, những công năng, những cái giới hạnh giống Phật với Bồ Tát. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhĩ căn viên thông, nghe tiếng khổ của chúng sanh mà cứu khổ. Cho nên lòng từ Quan Âm là vô lượng. Thế các vị niệm chú Đại Bi, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, các vị có lòng từ không? Hay là mở miệng là nói xấu, mở miệng là chửi, mở miệng là đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, mở miệng là nguyền rủa. Thế thì Đức Quan Âm Bồ Tát nào nói các vị là con mà sao con chẳng giống mẹ Quan Âm gì cả. Đó, Quan Âm là nhĩ căn viên thông, lòng từ bi vô lượng. Cho nên thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Vô ngại đại bi là luôn luôn có tâm từ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng mà các vị thì thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà là may lắm rồi. Mình thương hàng xóm láng giềng là quá tốt. thương thầy cô giáo, thương trường học, thương các thầy, các sư là quá tuyệt vời. Nhưng có thương con chó không? À, hãy xem các con vật cũng là bạn của mình. Các vị sống được như vậy, các vị hạnh phúc lắm. Chó nó cũng mừng nhá, heo nó cũng mừng nhá, gà, vịt gì nó cũng mừng. Chim nó cũng đến gần, nó chơi với mình. Phải chưa nào, giống như hôm nay nè, chùa Bảo Sái, phóng sanh bồ câu nó ở lại chùa hết, đất lăn chim đậu. Còn mình tới gần, nó nghe cái mùi sát sinh, nó chạy một hơi. Phải chưa nào, hoặc nó cắn mình vì nó sợ mình giết nó. Không thể là con của Quan Âm Bồ Tát được, nhớ như thế. Còn Đức Địa Tạng là sao? An nhẫn bất động như đại địa, vắng lặng sâu kín như kho tàng, nên gọi là Địa Tạng. Ngài độ tất cả chúng sanh, đem bố thí chúng sanh vô lượng công đức. Cho nên người ta nói Địa Tạng chỉ thờ trong cái bàn thờ là thờ người chết, nhưng mà không phải. Địa Tạng là cứu độ chúng sanh cả trong những lúc khổ đau, tâm trạng như trong địa ngục. Đức Địa Tạng luôn có mặt. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi hoa thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ. Hoa sinh mưa báu chứa khôn lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bặt Phật duyên gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng rất tuyệt vời, công đức dày chắc vô lượng vô biên. Còn Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là lưỡi gươm vàng trí tuệ. Trên chùa mình có hết á, nhưng có ai tu trí tuệ đâu. Chung quy là chỉ đến xin thôi. Thế là tu hạnh ăn mày. Mỗi một hạnh ăn mày chứ còn không có hạnh nào khác. Chúng ta phải xem lại chư Phật và Bồ Tát có những hạnh gì, và do vậy phải nghe pháp. Văn Thù Sư Lợi là lưỡi gươm vàng trí tuệ, nhưng mà có một điều rất tuyệt vời. Đó là thanh âm, giọng nói và tài biện thuyết của Văn Thù Sư Lợi tuyệt vời, gọi là Bồ Tát biện tài vô ngại. Giọng nói của Đức Văn Thù êm dịu ngọt ngào, đưa cho người ta vào chánh giác, nên gọi Đức Văn Thù là vị chủ tể của thuyết giảng, cho người ta biết chánh pháp trong cuộc đời. Đó là Văn Thù Sư Lợi cầm cái lưỡi gươm trí tuệ. Nhiều lắm. Bây giờ các vị ở trên chánh điện đây nè, mỗi một vị Phật, mỗi một vị Bồ Tát là một công hạnh. Thế thì có nhiều người các vị biết không, ích kỷ lắm. Mình làm được cái công đức hôm nay mình cúng chùa bao gạo, mà bây giờ hồi hướng pháp giới chúng sanh, trời ơi, bao gạo này mình bớt ăn, bớt tiêu, mình cúng chùa, đáng lẽ hồi hướng cho ông chồng yêu quý, lại hồi hướng pháp giới chúng sanh. Thôi, tiếc lắm. Thế là chỉ hồi hướng cho ông chồng yêu quý thôi. Nhưng các vị hãy nhớ nha, cái đạo Phật nó không phải như thế. Họ hãy làm với cái tâm vô vi, cái tâm không chấp, nó mới sanh phước đức lớn. Cho nên các vị hãy hồi hướng đi. Cái phước đức đến với nhà mình đã có, mà mình còn hồi hướng pháp giới chúng sanh. Thay vì chỉ một ngọn đèn, hàng trăm ngọn đèn đều sáng, thì hãy tập cái tâm buông xả, hồi hướng cho đến tất cả pháp giới chúng sanh. Một giọt nước gieo vào biển cả trở thành rộng sâu như biển cả. Còn một giọt nước bỏ vào cái ly này thì con kiến uống cũng không đủ. Nhưng cái giọt nước mình cho vào biển cả thì mình trở thành biển cả, phước đức mênh mông. Cho nên hãy mở tâm ra, đừng có chật hẹp, đừng có ích kỷ. Hãy làm bất cứ cái gì, khởi tâm lên ấy. Ngày mai đi chùa cúng nải chuối, chưa cúng mà Phật và Bồ Tát đã chứng rồi. Thế mai phải đi chùa cúng thầy 500.000, hứa mãi rồi. Nhưng đến khi gặp thầy, ở chùa nay đẹp quá rồi, cúng 500 cũng hơi phí, thôi 200 được rồi. Mình tính cái gì ông Phật cũng nghe hết. Thầy thì ông rất là vô tư, nhưng mà ở nhà 500, lên chùa còn có 200, bởi vì cũng hơi tiếc. Mình không thể nói rằng mình làm những cái việc trong bóng tối mà không ai biết. Thật ra cái tâm lượng của chúng ta nó dung thông với trời đất, với tất cả mười phương chư Phật. Cho nên hãy tập phát những cái tâm lượng lành trong những cái gì? Cảnh giới trong sạch, an lạc, gọi là hồi hướng, phát nguyện tâm. Kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật đã giảng như sau. Này Diệu Nguyệt, Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là dấy lên cái tâm trí không riêng gì bản thân ta, xuất ly ta bà, loạn trược khổ não, mà trái lại vì tất cả chúng sanh trong thế giới ba cõi sáu đường đều thoát khỏi đường mê vãng sanh cực lạc. Đó là cái lời phát nguyện cao quý nhất. Đôi khi chúng ta, người còn sống không tu tập, khi chết chúng ta làm công đức để hồi hướng cho người chết, thế người chết có được nhận được công đức đó không các vị? Có, đúng rồi. Đó, cho nên á, cái phong tục người Việt Nam mình á, là người chết làm gì có 49 ngày, tuần nào cũng có cúng thất, có đúng không? Cái cúng thất đó để mình làm công đức đấy. Chứ nhiều khi cái người đó đó, khi còn sống đã quá tốt, đã quá công đức rồi, quá tuyệt vời rồi. Cho nên chút hơi thở cuối cùng là đã sanh về cảnh Phật, sanh về cảnh chư thiên rồi, chứ không đợi 49 ngày đâu. Nhưng có những người á, làm tội, quá nhiều tội, quá ác, thì 49 ngày, 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm, không có vãng sanh đi đâu hết. Vất lẫn quẩn, đau khổ, và chờ cái vị đốt ba cái giấy vàng bạc để mà ăn đấy thôi, không có cái gì đâu. Cho nên tại sao chúng ta không chịu tu tập để mà chúng ta vãng sanh cái cảnh giới an lành, mà chết ở ngoài nghĩa địa đợi 1 năm người ta đốt cho ít giấy? Mình chọn con đường nào, phải lo chọn đi chứ. Thế rồi 1 năm có 1 ngày đốt giấy vàng bạc, còn bao nhiêu ngày đói khát hay sao? Cho nên cái 49 ngày đó là quyết định cái nơi để chúng ta đầu thai, vãng sanh hay đọa địa ngục, vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hay là được vãng sanh các cảnh giới an lành, hay quay trở lại làm con người. Nếu sát sinh nhiều quá, mình chết mình vào bụng con bò, con heo, con trâu, con chó, cái đó không thể tránh khỏi. Tham lam làm ngạ quỷ, sân si vào địa ngục. Còn chúng ta biết tu tập, chúng ta trở lại đời sống làm người, có những phương tiện để tiếp tục tu tập. Chúng ta tu tập viên mãn, chúng ta về cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên người chết chúng ta làm công đức hồi hướng cho họ, thì trong 7 phần người chết được 1 phần mà thôi, còn 6 phần là các vị hưởng hết. Nhưng cũng còn hơn là không làm công đức gì. Cho nên người chết rồi, chúng ta hãy đem những cái gì thuộc về tài sản, những cái gì thuộc về tiền bạc mà cái người đó khi sống vốn có, hãy làm các công đức để cho họ chết được nhẹ nhàng. Có người chưa chết, ở đây con cháu đã giằng co để mà chia chác tiền của tài sản, rất là đau khổ cho người chết. Chúng ta cần phải biết giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa, cần phải tích lũy công đức trong khi sống và giúp cho người đã chết lập bồi công đức, chứ đừng có vì lòng tham. Một kiếp sống con người chẳng bao lâu, chỉ vì tham mà chúng ta làm đổ tất cả mọi công đức, để rồi phải chịu những cái quả báo trong các đường dữ, xấu và ác, rất là tội nghiệp. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên lát nữa mình nghe pháp xong rồi, mình cũng sẽ hồi hướng. Tại vì ngồi nghe pháp nãy giờ ai cũng có công đức hết. Tất cả người nghe pháp và người thuyết pháp công đức bằng nhau. Cho nên mình sẽ hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nào là Long Thiên Hộ Pháp nè, rồi là tất cả chư thiên nè, rồi tất cả chư thần nè, rồi là Cụ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ đều được phước. Các vị ngồi đây nè, Cụ Huyền Thất Tổ đi theo ngồi nghe pháp nhiều lắm. Chứ các vị đừng tưởng cái thân xác các vị không, mình tu Cụ Huyền cũng theo mình. Có người vào ngồi nghe pháp thích lắm mà cũng gật lên gật xuống. Nhiều khi Cụ Huyền nặng quá, đè trĩu cả hai vai, mắt mở không lên, rất là tội nghiệp. Đấy, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy chúng ta tu còn nhiều cái cõi giới nương tựa chúng ta, hãy tinh tấn lên để có công đức mà hồi hướng cho các pháp giới. Các vị nghe rõ chưa ạ? Nhờ cái sự hồi hướng đó mà tâm lành của chúng ta trở nên vô lượng, vô biên, Nhờ cái sự hồi hướng đó, chúng ta bớt đi sự ích kỷ, gian tham. Nhờ cái sự hồi hướng đó mà chúng ta biết được cái nhiệm màu của Đạo Phật. Trong im lặng, hãy cảm nhận cái sự lan tỏa, nghe tiếng lòng của nhau, nỗi niềm của nhau, chia sẻ cho nhau. Đừng sống chết mặc bay, tao chỉ biết nhà tao. Sống chết mặc bay, tiền thầy cứ bỏ túi, đừng sống cách đó. Mà hãy biết yêu thương, hãy biết chia sẻ, hãy biết cuộc sống này được như hôm nay là vô lượng phước báo rồi. Lời kinh đưa khắp tục, như mây qua dòng sông, chập chờn bờ lau sợi, nghìn thu soi tấm lòng. Sư nghĩ rằng chiều hôm nay, với thời lượng hơn một tiếng, sư đã cho các vị một ít cái hương vị của đạo pháp. Sư mong rằng các vị rất là thanh thản, nhẹ nhàng và an lạc khi được nghe chánh pháp, tin sâu nhân quả và biết rằng Phật pháp rất nhiệm màu. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Trước khi kết thúc thời pháp ở đây, sư muốn kể cho các vị một câu chuyện vui vui. Đó. Cái câu chuyện đó như thế này. Một vị vua là một người có quyền lực. Phán ra cái gì thì là dân phải chấp hành, phải nghe theo. Vì vua là thiên tử, phải chưa nào? Con trời. Thì có cái ông vua đó, ông mới đi du hành khắp nơi để ông coi đời sống người dân ra sao. Và khi ông đi như vậy thì lúc đó đó, cái thời xa xưa, cho nên con người ta chưa có biết mang giày đâu. Thở xa xưa là chỉ có một cái khố và đi chân đất thôi. Cho nên ông vua đó, ông có áo đẹp chăng nữa, ông cũng đi chân đất. Và các vị biết là ông đi khắp nơi như vậy đó, thì gai là đá, là sỏi làm cho chân ông chảy máu. Thì ông đi du hành về là băng bó, mà mai lại tiếp tục đi băng bó. Nên kết thúc chuyến du hành, ông tuyên bố khắp tất cả mọi nẻo đường đi, bờ đê ruộng lúa hay là núi ao hồ sông rạch đều phải là gì? Giết bò và lấy da bò trải trên khắp mọi nẻo đường. Để ngày mai ta có đi du hành nữa là gai đá không cứa chân ta. Đúng là vua mà. Thì các con bò sắp sửa bị giết, trâu sẽ giết để da của con trâu con bò trải trên mọi nẻo đường. Các vị thấy như vậy có kinh khủng không? Giết hết cũng không đủ mà trải mọi đường cho vua đi. Vua nói không biết. Làm sao nơi nào ta dẫm đến chân ta không rớm máu. Thì có một cậu thiếu niên, cậu đã đến nói với vua rằng: muôn tâu bệ hạ, nếu để cho mọi nẻo đường chân ngài không rớm máu, thì tại sao ngài lại không lấy da bọc lấy chân ngài, thay vì phải giết hàng triệu con bò và con trâu để trải trên mọi nẻo đường, thì chỉ cần bọc đôi chân ngài lại, ngài có thể đi muôn nẻo mà sinh vật không chết dưới chân ngài. Và từ hôm đó, cái đôi giày đã xuất hiện. Vua được mang giày, dân chúng được mang giày, và các con bò, con trâu không bị giết. Đừng có trách cái gì hết á, trách ông, trách bà, trách cha, trách mẹ, vợ chồng là bài học. Cái nghĩa là cái gì? Là cái chuyện muôn thuở của các vị. Mở miệng là trách móc. Bây giờ, nhân bài pháp hôm nay, sư nhắc các vị hãy thay đổi chính tự thân mình, đừng thay đổi gì chung quanh. Hôm nay nghe pháp về, mọi khi về tới nhà chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chưa vào nhà đã chửi ầm từ ngoài sân rồi. Bây giờ là các vị vào nhà im lặng. Thế rồi ông bảo: bà đi chùa về đấy à? Thay vì mình ống ống cái miệng lên thì mình sẽ nói A-di-đà-phật. Ôi trời, ông thất kinh hồn vía nha. Cái người mình chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chưa nói đã chửi, chưa ai đánh đã khai, phải chưa nào? Chưa chết đã khóc ầm ầm lên. Bây giờ tập phải biết chính mình đang làm gì, đang là ai. Mà cái công đức lớn nhất là cứ A-di-đà-phật, được không ạ? Cho nên có hai vợ chồng đó, người vợ chuyên đời nấu cơm, ba bữa con một bữa khê. Nghe chưa nào? Có những ông chồng bỏ vợ chỉ vì vợ nấu cơm khê. Có cớ để có vợ khác. Hỏi sao thế? Ra tòa lại. Vợ tôi chuyên đời nấu cơm khê. Tôi quyết định ly dị bởi vì tôi không chịu đựng nổi nấu cơm khê. Nhưng mà đó là cái cớ thôi để mà anh ta ly dị để có vợ khác. Nhưng mà đồng thời có một người chồng khác tốt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng vợ nấu cơm khê thì ông ta lại nói: anh thích mùi cơm khê em ạ. Có phải vậy không? À, xong đứa con bảo, một lúc mẹ nó đi rồi đó, đứa con bảo: bố ơi bố, con hỏi thật nhá, bố thích ăn cơm khê thật à? À, con thấy rằng đó, mỗi lần đó mà mẹ nấu không khê, bố ăn nhiều hơn. Sao bố lại bảo bố thích ăn cơm khê vậy bố? Người bố trả lời: con ơi, người mẹ, người vợ nào cũng vất vả, người vợ, người mẹ nào cũng gian nan, khổ nhọc. Người đàn ông, người làm cha, làm con trai, làm chồng như chúng ta không bao giờ biết hết cái sự vất vả, cực nhọc của người phụ nữ đâu con ạ. Cho nên ăn một miếng cơm khê có mất gì đâu con. Và nói bố thích ăn cơm khê, mẹ vẫn biết là bố nói dối, nhưng mà mẹ rất hài lòng vì bố thông cảm cho mẹ. Còn trên đời này, cái lời nói cay nghiệt thì mới làm chết người ta. Ăn cơm khê không chết, mà lời nói cay nghiệt mới làm tổn thương và làm chết người ta. Sư nói chúng ta đừng nên nói lời cay nghiệt. Đôi khi nói cho đã thôi, nhưng mà quả báo của lời nói rất lớn. Hãy tập nói A-di-đà Phật. Rất đơn giản mà công đức vô lượng, vô biên. Thôi thì thời pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. A-di-đà Phật.